Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Thanh Hiển và Tứ Quyết xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Sáu mồng 2 tháng 3, sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị đề tài Đức Thánh Cha giúp các bạn trẻ vượt thắng sợ hãi và lo âu. Tiếp đến, trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại câu chuyện của Madeleine Denbren, đấng đáng kính và là nhà thần bí. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài sách Josué, tựa đề và việc biên soạn. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, sáng hôm qua mùng 1 tháng 3, Bộ Giáo lý Đức tin đã công bố thư gửi các giám mục trên thế giới về một số khía cạnh của ân cứu độ Kitô giáo. Văn kiện mang tựa đề Placuit Deo, lấy từ đoạn 1 câu 9 trong thư Thánh Phaolô gửi tín hữu thành Ephesô, dạy rằng: trong sự từ nhân và khôn ngoan, Thiên Chúa đã muốn tỏ mình và cho biết mầu nhiệm thiên ý của Ngài. Trong lời giới thiệu văn kiện tại cuộc họp báo, Đức Tổng Giám mục Ladaria Ferre, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, cho biết sau khi tuyên ngôn Dominus Jesus, Đức Giêsu là Chúa, được công bố hồi năm 2000, một số nhà thần học đã yêu cầu Bộ Giáo lý Đức tin đào sâu một khía cạnh đã nói đến trong tuyên ngôn ấy và đề nghị công bố một văn kiện mới về ân cứu độ Kitô giáo. Vì thế, sau khi đào sâu kỹ lưỡng đề tài quan trọng này với sự cộng tác của các chuyên gia cố vấn của Bộ, hôm nay thư Placuit Deo được công bố. Văn kiện gửi đến các giám mục trong Giáo hội Công giáo và tới tất cả các tín hữu nói chung, đã được Đức Thánh Cha phê chuẩn ngày 16 tháng 2 vừa qua và yêu cầu công bố càng sớm càng tốt. Thư nhắm tiếp nối đại truyền thống đức tin, đặc biệt là giáo huấn của Đức Giáo hoàng Phanxicô, nhắm làm nổi bật một số khía cạnh của ân cứu độ Kitô giáo mà ngày nay người ta có thể thấy khó hiểu vì những biến chuyển văn hóa gần đây.
Vậy đâu là những biến chuyển văn hóa làm lu mờ sự tuyên xưng đức tin Kitô, vốn công bố Chúa Giêsu là đấng cứu thế duy nhất và phổ quát? Đức Thánh Cha Phanxicô trong giáo huấn thông thường của Ngài thường nhắc đến hai xu hướng dưới một số khía cạnh giống hai lạc giáo cổ xưa, đó là thuyết Pelagio và thuyết Ngộ giáo. Tuy rằng có sự khác biệt lớn giữa nội dung lịch sử bị tục hóa ngày nay với nội dung của những thế kỷ thời đầu Kitô giáo. Thời nay có chủ thuyết tân Pelagio lan tràn cho rằng mỗi người hoàn toàn tự trị, có thể cứu độ chính mình mà không cần nhìn nhận mình lệ thuộc Thiên Chúa và tha nhân trong sâu thẳm con người của mình. Vì thế, theo chủ thuyết này, việc cứu độ là tùy thuộc nỗ lực của mỗi người hoặc những cơ cấu hoàn toàn phàm nhân và không có khả năng đón nhận sự mới mẻ của Chúa Thánh Thần. Đằng khác, có một thứ tân thuyết Ngộ giáo trình bày việc cứu độ hoàn toàn nội tâm, khép kín trong thái độ chủ quan. Người ta chủ trương giải thoát con người khỏi thân xác và vũ trụ vật chất, trong đó ta không còn khám phá thấy những dấu vết của bàn tay quan phòng của đấng tạo hóa, nhưng chỉ thấy một thực tại vô nghĩa và có thể được lèo lái theo lợi ích của con người.
Trong bối cảnh trên đây, thư của Bộ Giáo lý Đức tin muốn đương đầu với những xu hướng thu hẹp ấy, đang đe dọa Kitô giáo ngày nay và tái khẳng định rằng ân cứu độ theo kế hoạch giao ước của Chúa Cha hệ tại sự kết hiệp của chúng ta với Chúa Kitô. Về bố cục, sau chương nhập đề, qua tổng cộng 15 đoạn, thư Placuit Deo lần lượt đề cập đến chương thứ hai, ảnh hưởng của những biến đổi văn hóa ngày nay đối với ý nghĩa ân cứu độ Kitô giáo; chương thứ ba, khát vọng của con người đối với ân cứu độ; chương thứ tư, Chúa Kitô, đấng cứu thế và ân cứu độ; chương thứ năm, ân cứu độ trong giáo hội, thân mình của Chúa Kitô. Sau cùng chương thứ sáu là phần kết luận nói về việc thông truyền đức tin trong khi chờ đợi đấng cứu thế.
Vatican, trưa ngày 28 tháng 2 vừa qua, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, ông Greg Burke, đã mở cuộc họp báo để tường trình về nội dung khóa họp thứ 23 của Hội đồng Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha. Trong số 9 vị thành viên, có Đức Hồng Y George Bell đang ở Australia và Đức Hồng Y Laurent Monseigneur, Tổng giám mục Kinshasa bên Congo, chỉ đến được từ tối thứ Hai do chuyến bay của ngài bị hủy bỏ vì thời tiết xấu. Đức Thánh Cha cũng hiện diện, ngoại trừ sáng thứ Tư, ngài bận tiếp kiến chung các tín hữu hành hương. Trong số các vấn đề được bàn đến, có quy chế thần học của các hội đồng giám mục, các nhân sự và sự giảm chi của tòa thánh. Sau cùng là vấn đề bảo vệ trẻ vị thành niên. Các hồng y cũng đào sâu về bộ phát triển nhân bản toàn diện, bộ các giáo hội công giáo Đông Phương và bộ truyền giáo. Suy tư về quy chế thần học của các hội đồng giám mục đi từ số 32 của Tông huấn Niềm Vui Phúc Âm của Đức Thánh Cha Francisco, trong đó ngài khẳng định rằng, quy chế của các hội đồng giám mục không được giải thích đủ như những chủ thể có những chức năng cụ thể, kể cả một thẩm quyền đích thực nào đó về đạo lý. Sự trung ương tập quyền thái quá thay vì trợ giúp thì lại làm cho đời sống và năng động truyền giáo của giáo hội thêm phức tạp. Vấn đề ở đây là đọc lại tự sắc Apostolos Suos, các tông đồ của Chúa, trong một tinh thần tản quyền lành mạnh mà chính Đức Thánh Cha đã nói khi tái khẳng định rằng chính ngài giữ gìn sự hiệp nhất trong giáo hội.
Trong khóa họp, các hồng y đã nghe Đức Tổng giám mục Jean Romeo Polosky, trưởng phân bộ thứ ba mới được thành lập tại Phủ Quốc vụ Khanh, nói về sự tiến triển của phân bộ này. Phân bộ có nhiệm vụ tuyển chọn, huấn luyện và chăm sóc các nhân viên ngoại giao tòa thánh. Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich bên Đức, đã trình bày về nhân sự khi nói về công việc của Hội đồng Tòa thánh về kinh tế. Hội đồng đã nghiên cứu những đề nghị để xác định các thẩm quyền của một cơ quan điều hành nhân sự của tòa thánh. Ngài cũng nói về những tiến bộ tích cực trong các lĩnh vực trình bày kế toán chi thu, giảm chi và giảm bớt sự thiếu hụt ngân sách của tòa thánh. Trong lĩnh vực này, Hội đồng Kinh tế đã quyết định soạn một tập chỉ dẫn cho các cơ quan tòa thánh để giảm bớt chi phí. Các vị cũng thảo luận về những chọn lựa khác nhau cho Bộ Giáo lý Đức tin trong việc xét xử mau lẹ những vụ lạm dụng trẻ vị thành niên. Ngoài ra, các hồng y đã nghe Đức Hồng Y Tucson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, trình bày về hoạt động của Bộ và cũng đào sâu những suy tư về Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương và Bộ truyền giáo. Khóa họp thứ 24 của Hội đồng Hồng Y Cố vấn sẽ tiến hành từ ngày 23 đến 25 tháng 4 tới đây.
Kinshasa, Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo lên án các cuộc đàn áp của các lực lượng an ninh nhà nước chống các cuộc tuần hành hòa bình hôm Chủ nhật 25 tháng 2 vừa qua tại nước này. Các tín hữu Kitô tham dự các cuộc tuần hành này để kêu gọi chính quyền thực thi hiệp định đã ký kết ngày 31 tháng 12 năm 2016 giữa chính phủ Congo và các đảng đối lập. Các cuộc đàn áp của cảnh sát đã làm cho 2 người chết và 32 người bị thương, 76 người bị bắt. Thông cáo của các giám mục Congo có đoạn viết: mặc dù tự do tư tưởng qua các cuộc biểu tình ôn hòa là một quyền được hiến pháp nhìn nhận cho tất cả mọi công dân Congo, nhưng Chủ nhật 25 tháng 2 vừa qua lại xảy ra một cuộc đàn áp tàn bạo chống các cuộc tuần hành. Các lực lượng an ninh đã chống lại những người biểu tình không võ trang, những người biểu tình này đã thực thi quyền của họ một cách ôn hòa. Đáp lại lời mời gọi của Ủy ban Phối hợp Giáo dân Congo, nhiều giáo sứ công giáo đã tổ chức 149 cuộc tuần hành ôn hòa trên toàn quốc, trong đó có 66 cuộc tuần hành bị cảnh sát ngăn cản, 67 cuộc bị giải tán bằng lựu đạn cay và chỉ có 16 cuộc tuần hành không bị cản trở.
Hội đồng Giám mục Congo cảm ơn tất cả những người đã tham gia các cuộc tuần hành ôn hòa, loại bỏ mọi sử dụng bạo lực. Họ đã lên tiếng kêu gọi khai sinh một nhà nước thực sự dân chủ, bảo đảm an ninh cho toàn dân Congo. Ngoài ra, các giám mục kêu gọi dân chúng hãy cảnh giác và đừng đầu hàng sợ hãi và thái độ cam chịu. Các giám mục ca ngợi tinh thần cộng tác của các lực lượng an ninh đã cho phép 16 cuộc tuần hành ôn hòa. Các vị cũng tố giác một số đảng phái chính trị lợi dụng những thành phần du côn dùng những hành vi bạo lực để chống lại việc tuần hành của các tín hữu Kitô. Các vị đau buồn nhắc đến vụ chiếm nhà thờ chính tòa Đức Bà Congo ở thủ đô Kinshasa hôm thứ Bảy, 24 tháng 2, do những thanh niên du côn. Nhiều quan sát viên cũng nhận thấy tại nhiều giáo xứ có những thanh niên lạ cố tình lăng mạ những người biểu tình. Các giám mục Congo tái khẳng định rằng Hội đồng Giám mục không có một tham vọng chính trị nào khi khuyến khích dân chúng tham gia cuộc chiến đấu cho một luật lệ công chính. Quan tâm duy nhất của các giám mục là góp phần vào an sinh của toàn dân Congo, bảo tồn và thăng tiến phẩm giá con người, tôn trọng sự sống, tự do và các quyền căn bản.
Edinburgh. Sau khi tham khảo ý kiến giáo dân, Đức cha Leo Cruxley, Tổng giám mục giáo phận St. Andrew và Edinburgh bên Ecos quyết định điều chỉnh lại kế hoạch đóng cửa 70 thánh đường trong giáo phận vì số linh mục giảm sút. Cách đây 3 năm, Đức Tổng giám mục Cruxley loan báo kế hoạch sắp xếp lại các giáo xứ và nói rằng vào năm 2020 tới đây, Tổng giáo phận chỉ còn lại 33 linh mục mà phải đảm trách 103 giáo xứ. Vì thế, ngài đề nghị giảm xuống còn 30 sứ đạo mà thôi. Tuy nhiên, sau 2 năm tham khảo ý kiến giáo dân, những đề nghị trên đây bị bác bỏ. Đức Tổng giám mục nói, nếu bạn chọn con đường tham khảo ý kiến các giáo dân và linh mục, thì bạn phải lắng nghe những gì họ nói, và lúc này tôi hài lòng với những gì giáo dân và giáo sĩ nói với tôi. Sự kiện là dân chúng rất gắn bó với nhà thờ địa phương và tại nhiều nơi họ mong muốn duy trì các thánh đường ấy. Kế hoạch chung kết chưa được đề ra, nhưng giáo phận cho biết số giáo xứ bị đóng cửa sẽ ít hơn dự định ban đầu, có thể 103 giáo xứ sẽ giảm xuống còn 60 giáo xứ thay vì 30 như tin của báo chí. Tuy nhiên, điều chắc chắn là không phải thánh đường nào cũng sẽ có thánh lễ mỗi Chúa Nhật. Điều này có nghĩa là một số giáo dân phải đi đến nhà thờ khác để dự lễ. Cuộc tham khảo ý kiến đã diễn ra qua 120 buổi gặp gỡ công cộng với sự tham dự của hơn 7.000 giáo dân. Giáo phận St. Andrews và Edinburgh có 120.000 tín hữu công giáo trên tổng số 1.565.000 dân.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức. Kính mời quý vị nghe Đức Thánh Cha giúp các bạn trẻ vượt thắng sợ hãi và lo âu.
Kính thưa quý vị thính giả, trong sứ điệp công bố hôm 22 tháng 2 vừa qua, nhân Ngày Quốc tế Giới Trẻ, sẽ được cử hành ở cấp giáo phận vào Chủ nhật lễ lá 25 tháng 3 tới đây, với chủ đề là lời sứ thần Chúa. Hỡi Maria, đừng sợ, vì bà đã được ơn nghĩa cùng Thiên Chúa. Đức Thánh Cha đặc biệt chỉ dẫn các bạn trẻ vượt thắng sợ hãi và lo âu, tín thác nơi tình yêu Thiên Chúa và tình mẫu tử của mẹ Maria. Đây là sứ điệp thứ hai Đức Thánh Cha Francisco gửi tới các bạn trẻ trong hành trình chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới Trẻ cấp Hoàn Vũ, sẽ tiến hành tại Panama từ ngày 22 đến 27 tháng Giêng 2019. Ngài muốn các bạn trẻ được Đức Mẹ Maria đồng hành trong hành trình thiêng liêng ấy. Năm ngoái, sứ điệp quy trọng tâm vào lời Mẹ Maria trong Kinh Magnificat. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những điều trọng đại. Năm tới, sứ điệp sẽ có chủ đề là câu trả lời của Mẹ Maria với Sứ Thần Chúa. Này tôi là tôi tớ Chúa, xin hãy làm cho tôi như lời Sứ Thần nói. Chủ đề 3 năm xoay quanh Mẹ Maria trong tiến trình Ngày Quốc tế Giới Trẻ, nói lên ước muốn của Đức Thánh Cha Francisco cống hiến cho người trẻ toàn thế giới một cái nhìn hướng thần về đời sống của họ. Đức Thánh Cha viết, thực vậy, điều tôi quan tâm là làm sao các bạn trẻ tiến bước không chỉ nhớ lại quá khứ, nhưng còn có can đảm trong hiện tại và hy vọng đối với tương lai. Hành trình này liên kết với hành trình của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15 sẽ tiến hành tại Roma vào tháng 10 năm nay về đề tài Người trẻ, đức tin và sự phân định ơn gọi. Chủ đề này mời gọi suy tư về thực tại các thế hệ trẻ đang sống, về đời sống đức tin của họ và cách thức trong đó họ đi tới những quyết định căn bản, hình thành tương lai của họ và của nhân loại. Trong phần đầu của sứ điệp năm nay, Đức Thánh Cha trình bày lời Sứ Thần nói với Đức Maria, đừng sợ. Và từ đó, Ngài đưa ra những phân tích và những chỉ dẫn giúp các bạn trẻ vượt thắng lo âu sợ hãi. Dưới đây là toàn văn phần đầu sứ điệp của Đức Thánh Cha. Ngài viết,
đừng sợ. Thật là một điều dễ hiểu, sự hiện ra bất ngờ của Thiên Thần và lời chào huyền nhiệm của Ngài. kính chào bà đầy ơn phúc, Chúa ở cùng bà, đã tạo nên một sự xao xuyến mạnh nơi Đức Maria, đặc biệt vì mặc khải đầu tiên này về căn tính và ơn gọi của mẹ. Cho đến nay, mẹ chưa được biết căn tính ấy. Cũng như các nhân vật khác trong Kinh Thánh, Đức Maria run sợ trước mầu nhiệm ơn gọi của Thiên Chúa, đấng đặt mẹ trong lúc ấy trước kế hoạch vô biên của Ngài, và làm cho mẹ cảm thấy tất cả sự bé nhỏ của một thụ tạo khiêm hạ. Khi đọc thấy trong thẳm sâu tâm hồn của Đức Maria, Thiên Thần nói với mẹ, đừng sợ. Thiên Chúa cũng đọc thấy trong thâm tâm chúng ta, Chúa biết rõ những thách đố chúng ta phải đương đầu trong cuộc sống, nhất là khi chúng ta đứng trước những chọn lựa căn bản, xác định tương lai chúng ta và những gì chúng ta sẽ làm trong thế giới này. Đó là sự rùng mình chúng ta cảm thấy đứng trước những quyết định về tương lai chúng ta, về bậc sống, về ơn gọi của chúng ta. Trong những lúc ấy, chúng ta bị xao xuyến và bao nhiêu sợ hãi. Và hỡi các bạn trẻ, đâu là những sợ hãi của các bạn? Đâu là điều làm cho các bạn lo âu trong thẳm sâu tâm hồn? Một sự sợ hãi âm thầm hiện hữu nơi nhiều người trong các bạn là thứ sợ hãi không được yêu thương, không được chấp nhận như thực thể của các bạn. Ngày hôm nay, có bao nhiêu người trẻ có cảm tưởng mình phải khác với thực tại của mình, trong tăng tính chiều theo với tiêu chuẩn nhiều khi giả tạo và không thể đạt tới được. Họ tiếp tục sửa sang hình ảnh của mình, ẩn nấp đằng sau những mặt nạ và căn tính giả tạo, cho tới độ hầu như trở thành một cái tôi giả tạo của họ. Nơi nhiều người có sự ám ảnh phải làm sao nhận được sự ủng hộ càng nhiều càng tốt, và từ cảm thức mình không hợp nảy sinh bao nhiêu sợ hãi và bất định. Những người trẻ khác thì sợ không thành công trong việc tìm được tình cảm chắc chắn và họ tiếp tục cô đơn. Nơi nhiều người khác đứng trước công ăn việc làm bấp bênh, họ lo sợ không tìm được một sự thành đạt trong nghề nghiệp, không thấy những giấc mơ của mình được thành tựu. Đó là những sợ hãi ngày nay nơi nhiều người trẻ, dù họ là tín hữu hay không tín ngưỡng. Cả những người đã đón nhận hồng ân đức tin và nghiêm túc tìm kiếm ơn gọi của mình, họ cũng không tránh được sợ hãi. Một số người nghĩ rằng có lẽ Thiên Chúa đang và sẽ đòi hỏi quá nhiều nơi tôi. Có lẽ khi đi theo con đường Chúa chỉ cho tôi sẽ không thực sự hạnh phúc, hoặc tôi sẽ không đủ trình độ đối với những điều Ngài yêu cầu tôi. Những người khác tự hỏi, nếu tôi đi theo con đường Chúa chỉ cho tôi, ai sẽ đảm bảo tôi sẽ thành công, đi đến cùng con đường ấy? Tôi sẽ nản chí, tôi sẽ mất nhiệt huyết, tôi có khả năng kiên trì bền đổ trọn đời hay không? Trong những lúc nghi nan và lo sợ trong tâm hồn, cần phải có sự phân định, nhận ra và gọi đích danh nỗi sợ hãi của mình. Sự phân định như thế giúp thiết lập thứ tự trong sự hỗn độn của các tư tưởng và tình cảm của chúng ta, để hành động một cách đúng đắn và thận trọng.
Trong tiến trình phân định như thế, bước đầu tiên để vượt thắng sợ hãi là xác định chúng một cách rõ ràng để không mất thời giờ và nghị lực đương đầu với những bóng ma vô hình và không đáng kể. Vì thế, tôi mời gọi tất cả các bạn hãy nhìn vào nội tâm và gọi đích danh những sợ hãi của mình. Các bạn hãy tự hỏi, ngày hôm nay, trong hoàn cảnh cụ thể tôi đang sống, điều gì làm tôi lo âu, điều gì làm tôi sợ nhất, điều gì ngăn chặn và không để tôi tiến bước? Tại sao tôi không có can đảm thực hiện những chọn lựa quan trọng mà tôi phải làm? Các bạn đừng sợ thẳng thắn nhìn vào nỗi sợ hãi của mình, nhận rõ thực tại của chúng và đương đầu với chúng. Kinh Thánh không phủ nhận tâm tình sợ hãi của con người, cũng như bao nhiêu lý do có thể khơi lên nỗi sợ hãi. Abraham đã sợ hãi, Jacob đã lo sợ, và cả Môsê cũng vậy. Phêrô và các tông đồ cũng thế. Chính Chúa Giêsu, mặc dù ở bình diện vô song, Ngài cũng đã cảm thấy lo sợ. Tại sao các con sợ hãi như thế? Các con chưa có đức tin sao? Lời nhắc nhở này của Chúa Giêsu với các môn đệ làm chúng ta hiểu rằng chướng ngại cản trở đức tin không phải là thái độ thiếu tin tưởng, nhưng là sợ hãi. Theo nghĩa đó, sau khi xác định những sợ hãi của chúng ta, công việc phân định phải giúp chúng ta vượt thắng chúng bằng cách mở ra cho chúng ta sự sống và đương đầu trong thanh thản với những thách đố mà cuộc sống để ra cho chúng ta. Đặc biệt, đối với chúng ta là Kitô hữu, sợ hãi không bao giờ được phép có tiếng nói cuối cùng, nhưng phải là cơ hội để thực hiện một hành vi tin tưởng nơi Thiên Chúa. và cả nơi cuộc sống nữa. Điều này có nghĩa là tin tưởng nơi sự tốt lành cơ bản của cuộc sống mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Tín thác rằng chính Chúa dẫn tới một sự kết thúc tốt lành, kể cả qua những hoàn cảnh và thăng trầm mà nhiều khi chúng ta thấy là huyền nhiệm. Trái lại, nếu chúng ta nuôi dưỡng sợ hãi, chúng ta sẽ có xu hướng co cụm vào mình, tự phong tỏa để tự vệ, chống lại mọi sự và mọi người, và như thế là bị tê liệt. Cần phải phản ứng, không bao giờ co cụm vào mình. Trong Kinh Thánh chúng ta thấy có 365 lần thành ngữ đừng sợ với tất cả những sắc thái khác nhau. Như thể mỗi ngày trong năm, Chúa đều muốn giải thoát chúng ta khỏi sợ hãi. Sự phân định trở thành điều tối quan trọng khi ta phải tìm kiếm ơn gọi cho bản thân. Thực vậy, hầu hết các trường hợp, ơn gọi này không phải là điều rõ ràng hoặc hiển nhiên ngay, nhưng chúng ta phải hiểu chúng một cách từ từ. Trong trường hợp này, sự phân định phải làm không được hiểu như một cố gắng cá nhân nhìn vào nội tâm với mục đích nhận rõ hơn những chuyển động nội tâm để tự củng cố và đạt tới một sự quân bình nào đó. Trong trường hợp ấy, con người có thể trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng dầu sao, họ vẫn bị khép kín trong chân trời hạn hẹp của những khả thể và quan niệm của họ. Trái lại, ơn gọi là một lời kêu gọi từ trên cao, và sự phân định trong trường hợp như thế chủ yếu hệ tại ở việc cởi mở đối với đấng kêu gọi. Vì thế, cần cầu nguyện trong thinh lặng để lắng nghe tiếng Chúa vang dội trong lương tâm. Chúa gõ cửa tâm hồn chúng ta như Ngài đã làm đối với Đức Maria. Chúa muốn thiết lập tình bạn với chúng ta qua kinh nguyện, nói với chúng ta qua kinh thánh, trao tặng cho chúng ta lòng thương xót trong bí tích hòa giải, trở nên một với chúng ta trong việc rước lễ.
Đức Thánh Cha viết tiếp, nhưng một điều cũng quan trọng đó là trao đổi và đối thoại với những người khác, với các anh chị em chúng ta trong đức tin, có nhiều kinh nghiệm hơn và giúp chúng ta thấy rõ hơn, để chọn lựa giữa những khả thể khác nhau. Cậu bé Samuel khi nghe tiếng Chúa, không nhận ra ngay và ba lần chạy đến cụ Eli, vị tư tế cao niên, và sau cùng, cụ đề nghị với Samuel câu trả lời tiếng Chúa gọi. Nếu Chúa gọi con hãy thưa, lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe. Trong những nghi ngờ của các bạn hãy biết mình có thể cậy dựa vào giáo hội. Tôi biết rằng có những linh mục, tu sĩ nam nữ, các giáo dân giỏi, nhiều người trong họ là những người trẻ, như những người anh và người chị trong đức tin, có thể đồng hành với các bạn. Được Thánh Linh hướng dẫn, họ biết giúp các bạn giải tỏa những nghi ngờ và đọc được dự phóng ơn gọi bản thân của các bạn. Người khác ấy không phải chỉ là vị linh hướng, nhưng cũng là người giúp chúng ta cởi mở đối với tất cả những phong phú vô biên của cuộc sống mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Cần mở ra những không gian trong các thành thị và cộng đoàn của chúng ta để tăng trưởng, để mơ ước, để nhìn những chân trời mới. Đừng bao giờ đánh mất sở thích vui hưởng cuộc gặp gỡ, tình bạn, niềm vui được cùng nhau mơ ước, tiến bước với những người khác. Các tín hữu Kitô chân thực không sợ cởi mở đối với tha nhân, chia sẻ những không gian sinh động của họ, biến những không gian ấy thành những không gian huynh đệ. Các bạn trẻ thân mến, đừng để cho những điểm sáng của tuổi trẻ bị tắt lịm trong bóng tối của một căn phòng đóng kín, trong đó cửa sổ duy nhất để nhìn ra thế giới là cửa sổ của máy vi tính và điện thoại thông minh. Hãy mở toang những cánh cửa cuộc sống của các bạn. Những không gian và thời gian của các bạn có những con người cụ thể sinh sống, những tương quan sâu xa. Qua đó các bạn có thể chia sẻ những kinh nghiệm đích thực và thực tế trong cuộc sống thường nhật của các bạn. Trong phần kế tiếp của sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc nhở các bạn trẻ rằng mẹ Maria không sợ hãi vì mẹ đã được ơn phúc nơi Thiên Chúa. Cả chúng ta cũng được ơn thánh của Thiên Chúa nâng đỡ. Sự hiện diện liên tục của ơn Thánh Chúa khích lệ chúng ta tín thác, đón nhận ơn gọi Chúa dành cho chúng ta. Ơn gọi đòi chúng ta phải dấn thân trung thành và canh tân lòng trung thành ấy mọi ngày. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, tôi mời gọi các bạn hãy chiêm ngắm tình thương của mẹ Maria, một tình yêu ân cần chăm sóc, năng động, cụ thể, một tình yêu đầy táo bạo và hoàn toàn hướng về sự hiến thân. Một giáo hội được thấm nhiễm những đức tin ấy của mẹ Maria sẽ luôn luôn là một giáo hội đi ra ngoài, đi xa hơn những giới hạn và biên cương của mình, để làm cho ơn thánh đã nhận lãnh được lan tỏa, trào ra bên ngoài.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại câu chuyện của Madeleine Delbrel, đấng đáng kính và nhà thần bí.
Madeleine Delbrel sinh năm 1904 trong một gia đình công giáo nhưng không thực hành đạo. Đến năm 15 tuổi thì gần như vô thần. Và vào năm 17 tuổi, sau khi tổng hợp về những luận chứng của chủ thuyết vô thần, cô tuyên bố Chúa đã chết. Nhưng 3 năm sau đó, khi vừa tròn 20 tuổi, cô đã bị Chúa quật ngã qua một thị kiến như Thánh Phaolô xưa trên đường đến Damascus. Từ đây bắt đầu cuộc hành trình chuyển đổi, một cuộc chạy đua hướng về Thiên Chúa. Trong cô có sự trỗi dậy mãnh liệt, ước muốn được giải phóng khỏi những ràng buộc của tội lỗi. Với sự nhiệt tình tương tự như khi cô theo đuổi chủ nghĩa vô thần, cô lao về phía trước với đầy đam mê, không mệt mỏi khám phá Thiên Chúa, người mà cô cho rằng đã đánh mất trong 20 năm qua. Cô lao vào cầu nguyện, nuôi dưỡng ước muốn khám phá sâu sắc hơn sứ điệp tin mừng, trở thành một nhà hướng đạo hữu hiệu và cùng với tình yêu thiên nhiên, khám phá lại niềm đam mê cuộc sống đơn giản và tình tương thân tương ái đối với những người không có khả năng tự vệ. Tốt nghiệp với tư cách là một nhân viên xã hội, năm 1933, cô chuyển tới Iry-sur-Seine, ngoại ô Paris, nơi được gọi là thành phố 300 nhà máy. Với môi trường sống đầy căng thẳng vì những cuộc đấu tranh của người lao động, các xung đột xã hội và ý thức hệ, chính trong hoàn cảnh thực tế này, Madeleine cùng với những người bạn khám phá ra tất cả những mâu thuẫn của hoàn cảnh sống. Họ hoạt động tích cực diệt tông đồ trên đường phố, nơi nhà máy và cả trong các quán bar. Chiều kích chiêm niệm và việc bảo vệ nhân phẩm của người nghèo cùng khốn là những ngọn hải đăng xác định sự tồn tại của các hoạt động xã hội của Madeleine và những người bạn. Họ nhanh chóng trở thành những mẫu gương cho nhiều người noi theo, cả những người không cùng niềm tin. Vì biết rằng nếu họ không cùng chia sẻ đức tin của họ, họ nhận ra tình yêu đối với người thân cận vượt qua sự khác biệt. Đối với Madeleine, trong bầu khí thù địch đối với Kitô giáo, đường phố, quán bar, văn phòng hoặc nhà máy có thể và phải được biến đổi thành những nơi Chúa có thể và phải được công bố. Với linh đạo đường phố, Madeleine và các bạn đồng hành của cô tuyên bố rằng con đường, tức là mảnh đất mà Thiên Chúa gửi cho họ trong thời gian là nơi thánh, cũng như tu viện cho người thánh hiến. Đó là ơn gọi cho tất cả mọi người, ở một nơi bình thường, thực hiện công việc bình thường, cùng với những người bình thường, và tuy nhiên chìm sâu trong Thiên Chúa để lao vào thế giới. Dưới ánh sáng của tin mừng, qua việc suy niệm mỗi ngày, sự phân biệt giữa hệ tư tưởng Mark và những con người cụ thể để trở nên rõ ràng. Họ là những người cộng sản xứng đáng được chú ý và yêu mến bất kể sức mạnh chính trị. Đấu tranh cùng cộng sản để ủng hộ người nghèo và công lý, cô khám phá ra thực tế khắc nghiệt mà nhiều gia đình công nhân sinh sống, nhưng cũng là sự hào phóng của rất nhiều chiến binh cộng sản. Với họ, cô cộng tác. Câu hỏi đặt ra về mối quan hệ giữa người công giáo và cộng sản không phải là lý thuyết hoặc để chỉ thảo luận, nhưng giải quyết bằng một nguyên tắc đơn giản. Chúa không bao giờ nói các con sẽ yêu thương người thân cận của mình như chính mình, ngoại trừ những người cộng sản. Vậy chỉ có thể chấp nhận hiển nhiên cộng sản thực tế là người thân cận. Và như vậy, họ cũng là người cho cô khám phá ra rằng công lý mà không có sự dịu dàng của tình người thì giống như một cái bánh mì cũ, không có lòng yêu mến đích thực Thiên Chúa nếu không có tình huynh đệ, và không có đức bác ái huynh đệ nếu không có lòng tốt. Trong suốt 30 năm, Madeleine sống và làm việc trong im lặng mà không mất đi mối quan hệ mật thiết với các thẩm quyền giáo hội mà cô luôn luôn trung thành và vâng phục. Cô là người ủng hộ sự tham gia rộng lớn hơn của giáo dân trong giáo hội. Cô đã chết đột ngột tại bàn làm việc vào ngày 13 tháng 10 năm 1964. Cùng ngày đó, lần đầu tiên một người giáo dân đã có tiếng nói trong cộng đồng Vatican II. Năm 1990, Hội đồng Giám mục Pháp đã tiến hành mở án phong chân phước cho cô, và vào năm 2004, Đức Thánh Cha John Paulo đệ nhị đã đặt cô như là một mẫu gương với niềm hy vọng rằng mẫu gương sáng chói của cô có thể giúp tất cả các tín hữu đoàn kết với các mục tử của họ, đi sâu vào cuộc trong các nền văn hóa khác nhau để làm cho sức mạnh của tinh thần phúc âm được thấm nhập và tăng trưởng. Magdalene Dempres được cho là một trong những nhà thần bí vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Đức Thánh Cha Francisco đã cho phép ban hành sắc lệnh công nhận các đức tính anh hùng và tuyên bố là bậc đáng kính.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục thần học kinh thánh trình bày về đề tài sách Josué, tựa đề và việc biên soạn.
Kính thưa quý vị thính giả, Josué mà tựa đề sách lấy tên gọi là con ông Nun thuộc chi tộc Ephraim. Chính ông Mô-xê là người đã đổi tên Hô-dê nguyên thủy của ông thành Josué như viết trong sách Dân số chương 13 câu 7. Thuộc chi tộc Ephraim có ông Hô-xê-a con ông Nun. Trong Thánh Kinh, việc đổi tên một người luôn luôn báo trước một sứ mệnh đặc biệt trong lịch sử cứu độ. Khi ông Mô-xê còn sống, chúng ta được biết là chính ông Josué đã chỉ huy quân Israel đánh nhau với người Amalekit và chiến thắng họ tại Rafidim. Bối cảnh chung cho chúng ta biết rằng ông Josué rất gần gũi ông Mô-xê như cánh tay phải của ông Mô-xê. Sách Xuất Hành kể trong chương 24 rằng ông Mô-xê đứng lên cùng với người phụ tá là ông Josué, rồi ông lên núi của Thiên Chúa để nhận lề luật Gia-vê Thiên Chúa ban cho dân Do Thái, tức hai bảng 10 điều răn. Chương 32 cũng kể lại rằng khi hai người từ trên núi xuống, ông Josué nghe tiếng dân reo hò thì nói với ông Mô-xê có tiếng giao tranh trong trại. Cùng với ông Ca-lép, ông Josué đã sống sót theo lời hứa của Thiên Chúa trong khi thế hệ bất trung nổi loạn chống lại Gia-vê tại Kadesh-Barnea phải chết hết trong sa mạc Sinai và không được vào đất hứa. Theo lệnh của Thiên Chúa, ông Mô-xê chỉ định ông Giô-suê thay thế mình hướng dẫn dân Do Thái vào đất Ca-na-an, như viết trong sách Dân số chương 27. Ông Mô-xê thưa với Chúa, ước gì Chúa là Thiên Chúa ban sinh khí cho mọi xác phàm, đặt một người lãnh đạo cộng đồng, người ấy sẽ ra vào trước họ và dẫn họ ra vào, để cộng đồng của Chúa đừng giống như đàn chiên không có mục tử chăn dắt. Chúa phán với ông Mô-xê, ngươi hãy đem theo Giô-suê, con của Nun, là người có thần khí nơi mình, và ngươi sẽ đặt tay trên nó. Ngươi sẽ cho nó đứng trước mặt tư tế Ê-la-za và trước mặt toàn thể cộng đồng. Ngươi sẽ truyền lệnh cho nó trước mắt chúng. Ngươi sẽ chia cho nó một phần uy quyền của ngươi để toàn thể cộng đồng con cái Israel nghe lời nó. Nó sẽ đứng trước mặt tư tế Ê-la-za. Tư tế sẽ đến trước nhan của Chúa mà xin thẻ xăm Urim cho nó. Theo lệnh của tư tế, toàn thể cộng đồng, nghĩa là nó và mọi con cái Israel, sẽ ra sẽ vào. Ông Mô-xê đã làm như Chúa truyền cho ông đã đem theo Giô-suê và cho ông này đứng trước mặt tư tế Ê-la-za và trước mặt toàn thể cộng đồng. Ông đặt tay trên ông Giô-suê và ra lệnh cho ông ấy, như Chúa đã dùng ông Mô-xê mà phán. Các tương quan chặt chẽ với ông Mô-xê và sự trợ giúp hiển nhiên của Thiên Chúa đã là sức mạnh của ông Giô-suê trong sứ mệnh lãnh đạo dân Do Thái đánh chiếm đất Ca-na-an. Cấu trúc của sách Giô-suê khiến cho các nhà chú giải Thánh Kinh đi tới giả thuyết có nhiều nguồn tài liệu khác nhau và nhiều trạng khác nhau trong việc biên soạn. Các văn bản có bối cảnh thần học sâu xa lẫn lộn với các văn bản chỉ có tính cách lịch sử và các dữ kiện chủng tộc địa lý làm thành một bức khảm đa màu thường khi không ăn khớp hài hòa với nhau. Chính điều này chứng minh cho sự kiện một tác giả hay người biên soạn đã muốn duy trì một tổng thể chất liệu đến từ nhiều truyền thống địa phương khác nhau nhằm giữ gìn và thông truyền truyền thống quốc gia liên quan tới lịch sử đánh chiếm đất hứa. Chính vì thế thường xuyên có nhiều điểm tối và các lặp lại. Điển hình như hai trường hợp sau đây. 12 hòn đá được dựng lên tại sông Jordan và 12 hòn đá được dựng lên tại Gilgal như viết trong chương 4. Khi toàn dân đã qua sông Jordan hết, Giave phán với ông Giô-suê, hãy chọn 12 người trong dân, mỗi chi tộc một người và truyền lệnh này cho họ. Từ nơi này, từ giữa lòng sông Jordan, nơi các tư tế đã đặt chân lên, anh em hãy lấy đi 12 tảng đá, đem qua sông với anh em và đặt ở nơi anh em dừng lại nghỉ ngơi đêm nay. Con cái Israel làm đúng như ông Giô-suê đã truyền. Họ lấy đi 12 tảng đá từ giữa lòng sông Jordan, như Giave đã phán với ông Giô-suê, đúng theo số các chi tộc con cái Israel. Họ đem theo qua sông đến nơi họ dừng lại và đặt ở đó. Rồi ông Giô-suê dựng 12 tảng đá ở giữa lòng sông Jordan, nơi các tư tế khiêng hòm bia giao ước đã đặt chân lên. Các tảng đá ấy vẫn còn ở đó cho đến ngày nay. Dân chúng lên khỏi sông Jordan ngày mùng 10 tháng Giêng và đóng trại ở Gilgal, phía đông Jericho. Ông Giô-suê dựng ở Gilgal 12 tảng đá mà họ đã lấy từ sông Jordan, rồi nói với con cái Israel. Mai ngày khi con cái anh em hỏi cha ông chúng, những tảng đá này có nghĩa gì, anh em sẽ bảo cho con cái anh em biết. Israel đã qua sông Jordan này ráo chân, vì Giave Thiên Chúa của anh em đã làm cạn sông Jordan trước mặt anh em, cho đến khi anh em đã qua sông, như Giave Thiên Chúa của anh em đã làm tại biển Sậy, khi người làm cạn nước biển trước mặt chúng ta, cho đến khi chúng ta đã qua biển. Như thế mọi dân trên mặt đất sẽ biết rằng tay Giave mạnh mẽ dường nào, và anh em sẽ kính sợ Giave, Thiên Chúa của anh em, hết mọi ngày. Trường hợp lập lại thứ hai là dấu hiệu của việc tấn công thành Jericho do ông Giô-suê ra lệnh và tiếng kèn trổi lên như tả trong chương 6. Khi tù và bằng sừng cừu rú lên, khi các ngươi nghe tiếng tù và, thì toàn dân lớn tiếng hò reo xung trận. Bấy giờ tường thành sẽ sụp đổ tại chỗ, dân chúng ai nấy cứ thẳng trước mặt mình mà tiến lên. Trước đó ông Giô-suê đã ra lệnh này cho dân, anh em đừng hò reo xung trận, đừng để ai nghe thấy tiếng anh em, đừng hé môi nói ra lời nào, cho đến ngày tôi bảo anh em, hãy hò reo xung trận, bấy giờ anh em mới hò reo xung trận. Bấy giờ dân hò reo xung trận, và người ta rút tù và. Vừa nghe tiếng tù và, dân lớn tiếng hò reo xung trận, và tường thành sụp đổ tại chỗ. Dân chúng ai nấy cứ thẳng trước mặt mình mà tiến lên đánh thành, và đã chiếm được. Chương 10 kể lại sự kiện ông Giô-suê chiến thắng vua Jerusalem. Điều này xem ra ngược lại với sự kiện kể trong chương 15 câu 8, cho biết ranh giới phía nam của chi tộc Juda. Sách viết, kế đó lại đi lên thung lũng Ben Himnom cho tới sườn đồi phía nam Jevut, tức là Jerusalem. Ranh giới đó lên tận đỉnh núi đối diện với thung lũng Hinnom về phía tây, ở cực bắc cánh đồng Rapha. Ngoài ra hai chương 23-24 xem ra lặp lại những gì đã được kể trong chương 8 câu 30-35. Bởi vì mục đích của soạn giả là cho thấy Thiên Chúa hướng dẫn dân Do Thái, nên ông đã lấy tất cả những gì truyền thống truyền miệng và truyền thống viết tay, cống hiến để chứng minh luận thuyết của mình, mà không lo lắng gì tới các mâu thuẫn hay các điểm tối có thể phát xuất từ đó. Mục đích triệt để lịch sử đi sau mục đích biện minh thần học. Từ các nguồn tài liệu khác nhau mà soạn giả tìm thấy, nguồn tài liệu nào cổ xưa và chính yếu nhất, quanh đó toàn sách đã được xây dựng. Sách Giô-suê đã là một trong các sách được giới học giả giải thích với lý thuyết các nguồn tài liệu khác nhau. Trong một thời gian rất dài, người ta đã đề nghị giả thuyết bốn nguồn tài liệu như đã gặp trong bộ Ngũ Thư, tức năm tác phẩm đầu của Thánh Kinh Cựu Ước: tài liệu Gia-vít, tài liệu Elohit, tài liệu Đệ Nhị Luật và tài liệu Tư Tế. Tiếp đến, người ta quay sang giả thuyết Hexateuco. Hexateucos trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là sáu cái hộp, đựng sáu cuốn sách Thánh Kinh của người Do Thái Samaria, gồm bộ Ngũ Thư và sách Giô-suê. Giả thuyết này coi sách Giô-suê như là phần kết luận cần thiết của những gì đã được kể trong bộ Ngũ Kinh. Một soạn giả thuộc trường phái Đệ Nhị Luật đã thu thập các tài liệu Gia-vít và Elohit và trình bày chúng trên một bối cảnh Đệ Nhị Luật duy nhất. sau học giả Nốt, giới học giả đã theo một con đường mới. Sách Giô-suê độc lập với bộ Ngũ Thư và là hoa trái của một biên soạn Đệ Nhị Luật, nhưng sử dụng các tài liệu rất cổ xưa. Thật ra các truyền thống đã được sử dụng hơn là trong một môi trường của núi Sinai. Chúng phù hợp hơn với một môi trường trong đó các chi tộc đã được định cư nhưng vẫn còn gặp khó khăn vì các cuộc tranh đấu tiếp tục. Trong đó, họ được khích lệ và củng cố nhờ ký ức về điều Gia-vê Thiên Chúa đã làm để ban cho họ vùng đất mà họ đang chiếm hữu. Việc định cư tạo thuận tiện cho sự phát triển vài trung tâm thờ tự như Gilgal, Sichem và Silo. Xung quanh các trung tâm thờ tự này, dân Do Thái đã duy trì được lịch sử của các dữ kiện liên quan tới việc đánh chiếm đất Canaan. Cùng với các truyền thống đã được giữ gìn trong bóng tối của các đền thánh, mỗi chi tộc cũng đã duy trì được các kỷ niệm chiến thắng riêng của mình, cũng như các cuộc chiến đấu chống lại các tấn công của những dân tộc cũ đã từng sống trong vùng đất này. Cùng với các danh sách các thành phố, các kẻ chiến bại và các vương quốc của họ, các trình thuật này làm thành một nhóm tài liệu khác mà soạn giả có thể tra cứu và sử dụng cho việc biên soạn sách Giô-suê.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của đài trên kênh YouTube Vatican Tiếng Việt. Tại kênh YouTube này, quý vị có thể nghe chương trình phát thanh của ngày hôm nay hoặc các chương trình đã phát trước đó, cũng như xem video tường thuật các thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại nhà nguyện Thánh Marta, các buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật, các buổi Đức Thánh Cha tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư tại Vatican và các hoạt động đặc biệt của Đức Thánh Cha. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.